Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh an toàn giao thông. Chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục phát thanh an toàn giao thông do Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài phản ánh công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông ở huyện Phù Cát. Tiếp đó chúng tôi giới thiệu công điện của Bộ trưởng Bộ Công an về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Phù Cát có chiều hướng diễn biến phức tạp. Do vậy, Ban An toàn giao thông tỉnh và các ngành chức năng của huyện đã và đang chú trọng tuần tra xử lý vi phạm về giao thông ngay từ địa bàn cơ sở, qua đó nhằm góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông và hạn chế tai nạn giao thông ở địa phương, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Thưa quý vị và các bạn, huyện Phù Cát hiện có hai tuyến quốc lộ 1 và quốc lộ 19B và đường trục khu kinh tế Nhân Hội đi qua. Cùng cả trăm cây số tỉnh lộ, đường liên huyện có nhiều đường nhánh. Song người tham gia giao thông lại chủ quan và có thói quen đi ngang về tắt. Cùng với đó là tình trạng lái ô tô, mô tô chạy quá tốc độ quy định, thiếu chú ý quan sát, đi không đúng phần đường, làn đường, cơi nới thành thùng xe và sử dụng rượu bia, rồi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông. Trước tình hình đó, đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Phù Cát đã phối hợp với công an các xã thị trấn tăng cường tuần tra kiểm soát, tập trung xử lý các hành vi là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh. Thời gian xử lý linh động, chú trọng từ 17 giờ chiều đến 22 giờ đêm. Qua tuần tra kiểm soát cho thấy, nhìn chung đa số người tham gia giao thông đã cơ bản nắm và tuân thủ các quy định khi tham gia giao thông. Anh Nguyễn Kế Phong ở xã Cát Tường, huyện Phù Cát khi đang lưu thông trên đường Quang Trung, thị trấn Ngô Mây, bị lực lượng cảnh sát giao thông dừng phương tiện ngẫu nhiên để kiểm tra nồng độ cồn, cho rằng:
theo tôi thấy cái thực hiện cái nồng độ cồn trong thời gian là rất là thay đổi, cũng nhờ là cái chức năng, cái nhiệm vụ của chức năng làm thì người dân họ có ý thức dần dần về vấn đề này.
Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một bộ phận người tham gia giao thông vẫn vi phạm các lỗi không đội mũ bảo hiểm, lái xe sau khi đã uống rượu bia, chạy quá tốc độ và đi không đúng phần đường, làn đường. Anh Trần Minh Tú ở thị trấn Ngô Mây bị dừng ngẫu nhiên để kiểm tra nồng độ cồn và phát hiện vi phạm. Khi ký biên bản vi phạm, anh Tú phân trần: tôi biết cảnh sát giao thông xử lý vi phạm về nồng độ cồn gắt lắm, nhưng khách hàng mời mình từ chối mất vui. Lần sau tôi sẽ gọi người nhà trở về để không bị phạt nữa. Đáng chú ý, tình trạng lấn chiếm lòng lề đường để mua bán họp chợ, phơi nông sản trên các tuyến quốc lộ 1, quốc lộ 19B và các tuyến tỉnh lộ qua địa bàn huyện vẫn còn diễn biến phức tạp, gây mất trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. Điển hình như vào khoảng 16 giờ đến 18 giờ hàng ngày, tại chợ Bình Đức trên tuyến quốc lộ 19B vào sân bay Phù Cát thuộc địa bàn xã Cát Tân, luôn có rất đông tiểu thương, người đi chợ tụ tập ở vỉa hè lòng đường để mua bán. Anh Nguyễn Ngọc Lâm, một người dân sống ở gần khu vực này, bức xúc cho hay: chợ có chỗ ngồi nhưng người ta cứ tập trung ở vỉa hè và tràn xuống đường, rất lộn xộn, nhất là vào những ngày rằm mùng 1, lòng đường không còn chỗ để phương tiện qua lại. Khi cơ quan chức năng đến xử lý thì họ dạt ra, nhưng sau đó thì đâu lại vào đấy. Tại buổi làm việc giữa Ban An toàn giao thông tỉnh với Ủy ban Nhân dân xã Cát Tân về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông ở địa phương mới đây nhằm chấm dứt tình trạng lấn đường họp chợ tại chợ Bình Đức trên tuyến quốc lộ 19B vào sân bay Phù Cát thuộc địa bàn xã Cát Tân cũng đã được đưa ra bàn thảo. Theo ông Phạm Dũng Luận, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phù Cát, địa phương sẽ tiến hành rà soát, nắm chắc danh sách các tiểu thương buôn bán tại chợ Bình Đức, vận động họ buôn bán đúng nơi quy định, nghiên cứu các quy định về mức thu phí và thành lập ban quản lý chợ. Đồng thời, địa phương cũng sẽ bố trí một tổ công tác cố định gồm lực lượng phương tiện của huyện và xã tại khu vực này vào khung giờ từ 16 giờ đến 18 giờ hàng ngày để tạo thói quen tuân thủ pháp luật cho mọi người và sẽ làm quyết liệt để lập lại trật tự giao thông mỹ quan đô thị, quyết không tạo tiền lệ xấu. Theo Công an huyện Phù Cát, thông qua công tác tuần tra kiểm soát, Trong 4 tháng đầu năm nay, lực lượng công an huyện đã phát hiện lập biên bản xử lý hơn 1.200 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tước giấy phép lái xe hơn 100 trường hợp, tạm giữ 15 ô tô và 200 mô tô, phạt tiền hơn 1,6 tỷ đồng và nhắc nhở hàng trăm trường hợp không được buôn bán lấn chiếm lòng đường vỉa hè. Theo Trung tá Đặng Hữu Nghĩa, đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Phù Cát, để góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông và hạn chế tai nạn giao thông, đơn vị đang đẩy mạnh việc tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn, nhất là trên tuyến quốc lộ 19B cũng như các tuyến tỉnh lộ, đường huyện liên xã. Hàng ngày đơn vị đều bố trí các tổ xử lý theo các chuyên đề về nồng độ cồn, tốc độ, quá khổ quá tải tại địa bàn các xã và thị trấn, tăng cường tuần tra vào những khung giờ dễ xảy ra tai nạn giao thông. Cùng với đó, lực lượng công an huyện cũng chú trọng công tác rà soát để kiến nghị khắc phục các bất cập về hạ tầng, tuyên truyền cá biệt với những đối tượng thường xuyên vi phạm giao thông để ổn định tình hình trật tự an toàn giao thông ở địa phương. Nói về các giải pháp nhằm góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông và hạn chế tai nạn giao thông ở địa phương trong thời gian tới, Thượng tá Đào Thanh Bình, Phó trưởng Công an huyện Phù Cát cho biết thêm.
Trong thời gian tới, tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Bộ cũng như của Giám đốc Công an tỉnh, chúng tôi sẽ tiếp tục huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống trị cũng như là lực lượng cảnh sát giao thông sẽ chủ công, chủ đạo trong việc tham mưu giúp cho lãnh đạo đơn vị đảm bảo tốt nhất cái trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, trong đó tập trung vào ba cái chuyên đề lớn. Thứ nhất là vi phạm nồng độ cồn, điều khiển xe. Thứ hai là vi phạm tốc độ. Và thứ ba là cơi nới thành thùng, quá tải và quá khổ. Trong đó chúng tôi tập trung nhiều nhất vào vi phạm về nồng độ cồn, vì đây là những nguyên nhân của vi phạm trật tự an toàn giao thông cũng như là các cái vi phạm pháp luật khác.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 19 tháng 5, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an có công điện gửi lãnh đạo Cục Cảnh sát Giao thông, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ và Giám đốc Công an các địa phương về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Trong phần còn lại của chuyên mục An toàn giao thông hôm nay, chúng tôi giới thiệu nội dung công điện này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, công điện của Bộ trưởng Bộ Công an về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt nêu rõ. Nhận định của Cơ quan Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, các tác động của hiện tượng El Nino, dự báo từ nay đến cuối năm 2023, nắng nóng sẽ gay gắt trên diện rộng và là một trong những năm có nắng nóng kỷ lục. Những ngày qua, ở nhiều địa phương xuất hiện nắng nóng trên 40 độ C, thậm chí như Thanh Hóa, Nghệ An nhiệt độ cao nhất trong những năm gần đây. Trong bối cảnh đó, thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, lực lượng cảnh sát giao thông đã nỗ lực cố gắng không quản ngại khó khăn gian khổ, ngày đêm căng mình trên các tuyến đường tuần tra kiểm soát trên các tuyến giao thông khép kín địa bàn 24/24 giờ để hoàn thành nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống tội phạm. Ngoài đổ mồ hôi, nhiều cán bộ chiến sĩ đã đổ máu, thậm chí là hy sinh, bị thương nặng trong khi làm nhiệm vụ, như các vụ việc xảy ra vừa qua tại Long An, Lào Cai, Vĩnh Phúc, Lâm Đồng, Bắc Cạn. Bên cạnh đó, thời gian gần đây, tình hình cháy nổ diễn biến phức tạp, đã xảy ra một số vụ gây thiệt hại về người. Bộ trưởng Bộ Công an ghi nhận, biểu dương những nỗ lực vất vả khó khăn của lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, không quản ngại khó khăn gian khổ vì nhân dân phục vụ. Thời gian tới, học sinh sinh viên nghỉ hè, nhu cầu dùng điện tăng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ tại cơ sở hộ gia đình. Để kết hợp sản xuất kinh doanh, nếu không chủ động phòng ngừa, xảy ra cháy sẽ rất nghiêm trọng. Do vậy, Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu Giám đốc Công an các địa phương tăng cường tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương, tổ chức thực hiện nghiêm túc có hiệu quả chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, nhất là kết luận số 45 ngày 1 tháng 2 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 18 ngày 4 tháng 9 năm 2012 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông. Chỉ thị số 10 ngày 19 tháng 4 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới. Chỉ thị số 01 ngày 3 tháng 1 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới. Có chế độ chính sách động viên cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đặc biệt trong bối cảnh thời tiết khắc nghiệt hiện nay. Bộ trưởng Bộ Công an cũng yêu cầu Giám đốc Công an các địa phương chỉ đạo cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chấp hành nghiêm túc mệnh lệnh chỉ đạo kế hoạch công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Quá trình thực hiện cần chủ động phòng chống và xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ. Bộ trưởng Bộ Công an cũng yêu cầu Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tăng cường động viên các cán bộ chiến sĩ Cảnh sát Giao thông, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ trực chiến đấu, làm nhiệm vụ trên các tuyến đường hiện trường. Động viên và có chế độ chính sách khuyến khích kịp thời cán bộ chiến sĩ lực lượng Cảnh sát Giao thông phát huy tinh thần vì nhân dân chiến đấu, vì nhân dân phục vụ. Đã nỗ lực cố gắng rồi, cần nỗ lực cố gắng hơn nữa, tuần tra khép kín địa bàn, nhất là điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đấu tranh phòng chống tội phạm trên các tuyến giao thông, giữ gìn an toàn tính mạng sức khỏe cho nhân dân, lấy niềm vui hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui lẽ sống của mình. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền với nội dung phong phú, hình thức đa dạng đến người dân về nguy cơ xảy ra cháy tại cơ sở hộ gia đình, hướng dẫn kiến thức kỹ năng phòng cháy chữa cháy, thoát nạn, sử dụng điện an toàn, phòng chống cháy nổ, phòng chống đuối nước, nhất là đối với các em học sinh. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục phát thanh an toàn giao thông. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Khu vực tỉnh Bình Định mây thay đổi chiều nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, gió tây nam cấp 2 cấp 3, trong mưa dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn mây thay đổi chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, gió tây nam cấp 2 cấp 3, trong mưa dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Thời tiết vùng biển Bình Định, mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, biển động nhẹ, sóng cao 1,5 đến 2,5 m. Chương trình phát thanh của đài chúng tôi đến đây là kết thúc, còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.